Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh kết quả. Nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa phán: Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện trong tâm tình của một người con với cha trên trời. Chúng ta mới có cái tâm tình này vì Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện qua kinh lạy cha là từ tâm tình của chính Chúa Giêsu như một người con hiếu thảo của cha trên trời. Vì vậy mà Chúa bảo đừng có nhiều lời, không phải lải nhải theo cái kiểu của dân ngoại là nói thật nhiều, gào thét đủ cách, nhưng mà trình bày với Chúa Cha, thân thưa với Chúa Cha tất cả những cái tâm tình của một đứa con đang gặp những thử thách, những khó khăn, thì mình nói với Chúa Cha để cứu mình khỏi sự dữ, khỏi xa trước cám dỗ. Và đồng thời, chúng ta cũng tôn vinh Chúa Cha, muốn làm theo ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải ý riêng mình. Vì vậy, trong kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện là đầu tiên là tôn vinh Chúa Cha, lạy cha chúng con ở trên trời. Từ cái tâm tình lạy cha của chúng con ở trên trời là chúng ta nhìn nhau là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Và Chúa Cha vượt lên trên tất cả mọi người vì Ngài là đứng sáng tạo thế giới này và Ngài sáng tạo từng người chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta. Ngài tạo cả cái thế giới để phục vụ cho sự sống con người và cho con người được sống đời đời với Chúa. Đó là cái tâm tình của một đứa con cảm tạ Chúa Cha và yêu thương anh chị em mình, con cùng người cha chung trên trời. Không phải lạy cha của con, mà lạy cha chúng con ở trên trời. Để chúng ta ý thức, chúng ta xúc phạm đến anh chị em mình, thì chúng ta cũng làm buồn lòng cha của chúng ta trên trời. Cho nên phần sau của kinh lạy cha là xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thì ở đây phần đầu là tôn vinh Chúa Cha, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, muốn cho danh của cha được mọi người biết. Nước của Chúa Cha là cái vương quốc công bằng và yêu thương mà Chúa Giêsu đang thành lập để mời gọi mọi người đi vào trong cái vương quốc này, hoặc nói cách khác là trong đại gia đình của Chúa mà có Thiên Chúa là cha. Chúng ta muốn Chúa Cha được tôn vinh, vì mọi vinh quang và chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là cha toàn năng, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần. Rồi chúng ta muốn là thực hiện ý của Chúa Cha. Ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải đi tìm hiểu ý muốn của Chúa Cha, Chúa muốn điều gì. Thì Chúa muốn chúng ta tuân giữ trước tiên là 10 giới răn của Chúa. Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau, cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau, yêu đến độ mà cả kẻ thù mình cũng tha thứ, cũng muốn sự lành cho họ, để tâm hồn của chúng ta giống Thiên Chúa tình yêu. Vì khi chúng ta yêu thương vô điều kiện, muốn điều lành cho mọi người vô điều kiện, thì tâm hồn của chúng ta rất là bình an, rất là hạnh phúc, vì chúng ta không làm theo ý riêng của mình, mà luôn luôn làm mọi cái theo ý muốn của Chúa Cha. Và Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên theo kế hoạch của Chúa thì chính chúng ta được bình an và hạnh phúc. Còn chúng ta theo cái kế hoạch của con người thì chúng ta chẳng được gì hết, vì chúng ta đạt được một chút nào đó trong một thời gian ngắn ở trần gian, và rồi những thứ đó cũng bấp bênh: danh vọng hảo huyền, tiền bạc, hoặc là cái địa vị xã hội để truyền lệnh cho một số người nào đó dưới quyền mình làm theo ý mình, thì cũng chẳng được cái gì hết. Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Ngài muốn chúng ta có cái tâm tình của một đứa con, luôn luôn thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Đó là khôn ngoan nhất. Và chúng ta được bình an và hạnh phúc khi làm theo ý của Chúa. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, mà chúng ta chỉ là một tạo vật, ngay cả mạng sống của mình cũng tùy thuộc 100% vào Chúa. Thì chúng ta làm theo ý riêng của con người thì được cái gì? Vì vậy, phải cùng nhau tìm hiểu ý muốn của Chúa Cha. Và trong từng hoàn cảnh, chúng ta làm tất cả gì có thể trong tình yêu của Chúa để làm đẹp lòng Chúa Cha. Rồi xin Chúa Cha cho chúng ta lương thực hàng ngày. Bắt đầu chúng ta trình bày những nhu cầu để mỗi người đều được ăn no, mặc ấm. Không phải cho riêng chúng ta, mà cho tất cả mọi người. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chứ không phải cho riêng chúng ta được no cơm ấm áo, được ăn ngon mặc đẹp, mà những người chung quanh chúng ta lại chết đói, thì điều đó là ích kỷ. Vì vậy, lời cầu nguyện của chúng ta phải quảng đại, nghĩ đến tất cả mọi người chung quanh, muốn cho mọi người được no cơm ấm áo, mọi người được ăn no, và đây là cái của ăn cho từng thân xác của con người được phát triển ở trong xã hội. Ngoài chuyện ăn uống thì còn chuyện học hành, đời sống tâm linh, mọi người đều có thể hưởng được một đời sống tâm linh, có thể học hành, một đời sống trí thức, và có niềm tin vào Chúa thì cũng truyền đạt cho nhau cái của ăn là lời của Chúa và mình máu của Chúa, để tất cả mọi người đều hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc trong nhà cha của chúng ta trên trời. Chúng ta là những người con, chúng ta không có làm mất lòng Chúa Cha, mà biết dùng tất cả gì Chúa ban cho để chia sẻ, để cho mọi người được no cơm ấm áo, mọi người được hưởng lời của Chúa, mọi người được sống trong cái tâm tình chia sẻ yêu thương, trong tình huynh đệ, mà của ăn vật chất cũng như của ăn tinh thần đều được chia sẻ với nhau, và sống hạnh phúc vì Chúa là Cha yêu thương chúng ta, nhìn thấy chúng ta cụ thể là san sẻ cho nhau những gì mình đang có, để những gì mình có là để phục vụ chứ không phải để hưởng thụ ích kỷ. Rồi chúng ta mới xin Chúa tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nợ thì phải trả. Cho nên nợ trong này có nghĩa là tất cả gì mình nhận lãnh từ nơi Chúa thì mình phải sử dụng theo ý của Chúa, mà nợ anh chị em của chúng ta chỉ là con số nhỏ giữa con người với nhau thôi, đó là những tạo vật với nhau. Nhưng mà cái nợ của chúng ta là cái tội xúc phạm đến Chúa thì lớn vô cùng, và cả sự sống của mình, tài năng, sức khỏe, mọi thứ là nhận lãnh từ nơi Chúa, mà chúng ta phạm tội, chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta không tuân giữ 10 giới răn của Chúa, thì cái tội đã lớn vô cùng, đến độ tất cả nhân loại có chịu đóng đinh trên thập giá cũng không thể trả theo sự công bằng của Chúa được. Chúa yêu thương vô cùng, Chúa cũng công bằng vô cùng. Vì vậy mà Chúa cho Chúa Giê-xu đến trần gian, con một chí ái của Ngài, đến để chuộc tội cho chúng ta. Ngài sẵn sàng vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, và Chúa tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Điều quan trọng là chúng ta biết tha thứ cho anh chị em mình vô điều kiện, thì tâm hồn của chúng ta mới được bình an để mở ra đón nhận sự tha thứ của Chúa. Còn khi chúng ta không biết tha thứ, thì chúng ta không đón nhận sự tha thứ của Chúa được, vì lòng của chúng ta đầy những căm tức, hận thù, tìm cách để trả thù, thì có chỗ đâu mà đón nhận lòng nhân từ thương xót của Chúa. Vì vậy mà Chúa nhấn mạnh, nếu chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình, thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Vì vậy mà trong bài phúc âm này, Chúa dạy kinh lạy Cha và Chúa nhấn mạnh về vấn đề tha thứ. Nếu không tha thứ, thì chính chúng ta là nạn nhân của sự không tha thứ. Chính chúng ta là những người đau khổ trước tiên, chứ không phải ai khác hết. Và khi chúng ta biết tha thứ vô điều kiện, thì chúng ta được bình an trong tâm hồn và lại được nhận sự tha thứ của Chúa. Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Chúa, được tha thứ hoàn toàn và mỗi ngày trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Ngài cho mưa, cho nắng trên người lành lẫn kẻ dữ. Ngài không phân biệt đối xử, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả. Điều quan trọng là chúng ta không nhận được sự tha thứ của Chúa là khi chúng ta không biết tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Cho nên điều mà Chúa muốn cho chúng ta nhận được ơn cứu độ của Chúa là phải biết tha thứ vô điều kiện. Rồi xin Chúa cứu chúng ta khỏi sự dữ, khỏi xa trước cám dỗ. Sự dữ ở đây là chính ma quỷ, là kẻ cám dỗ chúng ta phạm tội. Rồi chính xác thịt của chúng ta cũng kéo ghi chúng ta xuống để hưởng thụ ở giữa trần thế. Rồi bạn bè cũng như môi trường xã hội nó kéo chúng ta xuống trong cái văn hóa sự chết, để ích kỷ, để hưởng thụ mà không cần đến Chúa. Cho nên biết bao nhiêu sự dữ, biết bao nhiêu cám dỗ mà chúng ta không có đủ sức. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ. Nhờ ơn thánh của Chúa, chúng ta mới chiến thắng được cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ của chính mình. Cho nên chúng ta đến với Chúa Cha trong tâm tình của một đứa con, đặc biệt là trong mùa chay thánh, để trở về làm con cái của Cha trên trời và nhìn nhau là anh chị em, thì chúng ta luôn luôn tha thứ vô điều kiện, luôn luôn tìm đủ cách để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em chúng ta là hạnh phúc của chính mình. Còn khi chúng ta cứ tiếp tục sống trong những cái ích kỷ của mình, trong những cái tư tưởng đam mê bất chính của mình và lấy mình làm trung tâm, thì chúng ta vẫn còn đi ngược chiều với ý muốn của Chúa, và chúng ta chẳng có cái tâm tình gì của một đứa con với Cha trên trời hết, thì chúng ta không có chỗ trên thiên quốc, bởi vì chúng ta không biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau, mà Chúa là tình yêu, thì chúng ta không có chỗ trên thiên đàng khi chúng ta không có tình yêu mến Chúa, không biết yêu thương nhau, không biết tha thứ vô điều kiện. Và Chúa quan phòng sắp xếp mọi cái cho chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Chúa là Chúa trợ giúp chúng ta ngay lập tức. Điều quan trọng là chúng ta có muốn làm đẹp lòng Chúa không? Chúng ta có muốn làm con cái mãi mãi của Chúa không? Chúng ta có muốn đầu phục thánh ý của Chúa không? Hay là chúng ta chỉ dừng lại ở một cái hình thức bên ngoài của đạo giáo mà chính bên trong lại không có tâm tình gì với Thiên Chúa là cha của chúng ta, thì thật là uổng phí cho cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu năm ở trần gian rồi sẽ qua đi, mà chúng ta chưa xây dựng được cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là cha của chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta, đưa chúng ta vào trong đại gia đình của Chúa, thì chúng ta hãy ý thức, hãy lựa chọn chính cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là cha, và nhìn nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, để chúng ta cầu nguyện bằng cái tâm tình của chính Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Cha và yêu thương tất cả mọi người, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, mà làm đẹp lòng cha của chúng ta trên trời, đem lại hạnh phúc cho mình và cho những người chung quanh. Amen.
Thánh giá Ngài là bóng mát chở che đời con, là nơi con dừng chân trên đường lữ hành dương thế, là nơi con tìm về khi đời đầy những ê chề, lặng quỳ bên thánh giá dâng Chúa hết tâm tư, lặng quỳ bên thánh giá chiêm ngắm Chúa nhân từ. Giêsu, Ngài vì yêu con mang lấy thớt hình. Giêsu, Ngài vì yêu con chết treo thánh giá, xin cho một đời con luôn ghi nhớ ơn tình, hy sinh khổ đau hôm nay mai ngày hiền về. Thánh giá Ngài là nguồn ơn cứu rỗi đời con, rửa con nên sạch trong, chữa lành hết mọi thương tích. Vì yêu con tội tình, Chúa đành nhận lấy thập hình, lặng quỳ bên thánh giá. Con thống hối ăn năn, lặng quỳ bên thánh giá, nghe suối lễ tuôn trào. Giêsu, Ngài vì yêu con mang lấy thớt hình. Giêsu, Ngài vì yêu con chết treo thánh giá, xin cho một đời con luôn ghi nhớ ơn tình, hy sinh khổ đau hôm nay mai ngày.
Cho người lạc bước trở về,
lặng quỳ bên thánh giá, nghe Chúa nói yêu thương, lặng quỳ bên thánh giá, tình Chúa ôi khôn lường. Giêsu, Ngài vì yêu con mang lấy thập hình. Giêsu, Ngài vì yêu con chết treo thánh giá, xin cho một đời con luôn ghi nhớ ơn tình, hy sinh khổ đau hôm nay mai ngày yên bình.